Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 3, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật thầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục về gương mặt của Đức Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về cách thức sống mầu nhiệm đau khổ trong cuộc đời tín hữu Kitô. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua, hơn 150.000 người đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong triều đài giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, trưa ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013. Từ rất sáng sớm, nhiều tín hữu và khách hành hương đã tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin và gặp gỡ vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội công giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế Giới và là người đầu tiên lấy danh hiệu là Francisco. Các con đường dẫn vào Roma đều bị phong tỏa, rất nhiều nhân viên an ninh và tình nguyện viên đã được huy động để hướng dẫn và giúp đỡ các tín hữu và khách hành hương. Ngoài ra còn có 300 tình nguyện viên sẵn sàng giúp những người khuyết tật, mong muốn gặp gỡ Đức Thánh Cha. Vì số lượng người tham dự quá đông, ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng có thể thấy được Đức Thánh Cha. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài trong xuống quảng trường, giữa tiếng reo mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh truyền tin, sau lời chào, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người chúng ta. Đức Thánh Cha nói:
Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, oggi posso rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti.
Sau cuộc gặp vào thứ tư tuần trước, hôm nay một lần nữa, tôi lại có cơ hội để gặp gỡ anh chị em. Tôi hạnh phúc vì chúng ta gặp nhau trong ngày Chúa Nhật, ngày của Thiên Chúa. Điều này thật đẹp và quan trọng đối với mọi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Nhật là ngày chúng ta gặp gỡ, chào hỏi và chia sẻ cho nhau điều mà chúng ta đang làm tại quảng trường này. Trong Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm nay, lời Chúa trình bày cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình được Đức Giê-xu cứu khỏi án tử. Chiêm ngắm thái độ của Đức Giê-xu, chúng ta không nghe thấy những lời trách mắng, những lời kết án, nhưng thay vào đó là lời của tình yêu, lời thương xót mời gọi chúng ta hoán cải. Anh chị em thân mến, gương mặt của Thiên Chúa là gương mặt của người cha đầy lòng thương xót. Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không phải Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với mọi người chúng ta sao? Vâng, đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn để hiểu, chờ đợi và không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta biết quay lại với Ngài với tất cả con tim. Như Thánh Vịnh có chép rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại dường bao. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này, Ngài đang đọc một tác phẩm của thần học gia Casper, và chính tác phẩm này đã gợi hứng cho Ngài về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói:
Il cardinale Casper diceva che sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire.
Đức Hồng Y Casper nói về việc lắng nghe lòng thương xót, và lời này có thể biến đổi tất cả. Lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do đó chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mọi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời của ngôn sứ Isaiah: Tội các ngươi giàu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Lòng thương xót thật đẹp biết bao. Sau đó, Đức Thánh Cha kể lại một câu chuyện trong kinh nghiệm mục vụ của Ngài. Ngài nói: Tôi nhớ vào năm 1992, khi còn là một giáo mục, tôi đi dâng lễ tại một nhà thờ cho các bệnh nhân. Trong thánh lễ này, tôi cũng giải tội cho một số người. Cuối thánh lễ, tôi đứng dậy vì tôi phải ban bí tích thêm sức. Lúc đó có một người phụ nữ lớn tuổi đến gần tôi, bà rất khiêm nhường. Tôi nhìn người phụ nữ này và nói với bà: Thưa bà có muốn chuộc tội không? Bà đáp: Thưa có. Tôi nói với bà rằng: Nhưng nếu bà không có tội? Bà trả lời tôi rằng: Tất cả chúng ta đều có tội. Tôi nói: Nhưng có lẽ Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Bà đáp lại: Chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả. Nhưng làm sao chúng ta biết, thưa bà? Tôi hỏi lại. Bà đáp: Vì nếu Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta, thế giới này sẽ không tồn tại. Nghe những lời đó, tôi định hỏi bà rằng: Bà ơi, bà nói cho tôi biết, phải chăng bà học ở trường đại học Gregoriana? Bởi vì đây chính là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, một sự khôn ngoan nội tâm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên lời này. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, không bao giờ. Vấn đề của chúng ta là gì? Vâng, vấn đề của chúng ta là chán nản, chúng ta không mong muốn sự tha thứ. Ngài không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ. Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta, và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ chúng ta, vì chính ngang qua mẹ, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được thực thi giữa con người. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với tất cả cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Tutti insieme preghiamo l'Angelus. Angelus Domini, nunciavit Mariae, concepit Spiritus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
tiếp
ventris tui, Iesus.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người, và Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói: Tôi xin gửi lời chào đến tất cả khách hành hương, cảm ơn các bạn vì đã đón tiếp và cầu nguyện cho tôi. Hãy cầu nguyện cho tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn các tín hữu tại Roma và toàn thể anh chị em, đến từ nhiều nơi trên thế giới, cũng như những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi chọn Thánh Francisco làm đấng bảo trợ cho triều đài giáo hoàng của tôi vì Ngài là một người Ý. Tôi muốn có một sự gắn bó thiêng liêng với vùng đất này, là nguồn gốc của tôi. Thế nhưng Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta trở thành thành viên của một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa, để chúng ta cùng bước đi trên con đường của tin mừng. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trao ban sự tha thứ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả những người hiện diện.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, về gương mặt của Đức Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày 11 tháng 2 khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm. Chiều ngày 28 tháng 2, Đức Ratzinger đã lấy trực thăng ra dinh nghỉ hè Castel Gandolfo ở vài tháng trong khi chờ đợi tu viện kín trong nội thành Vatican được sửa sang lại. Lúc 17 giờ 40 phút, Ngài đã ra bao lơn dinh nghỉ mát để chào hàng ngàn tín hữu đứng chật quảng trường nhỏ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói: xin cảm ơn anh chị em. Các bạn thân mến, tôi hạnh phúc được ở với các bạn, được bao quanh bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, thiện cảm và lòng thương mến của các bạn. Các bạn biết là ngày hôm nay của tôi khác với các lần trước, tôi không còn là giáo hoàng của giáo hội công giáo nữa. Tôi chỉ là giáo hoàng cho tới 8 giờ chiều nay thôi, rồi sau đó thì không còn nữa. Tôi chỉ là một người lữ hành đơn sơ, bắt đầu chặng lữ hành cuối cùng trên trái đất này. Nhưng với con tim tôi, với tình yêu thương, với lời cầu nguyện, với suy tư và với tất cả mọi sức lực của tôi còn muốn làm việc cho thiện ích chung và cho thiện ích của giáo hội và của nhân loại. Và tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi thiện cảm của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước với Chúa cho công ích, cho thiện ích của giáo hội và của thế giới. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi hết lòng ban phép lành của tôi cho các bạn. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho các bạn. Xin cảm ơn, chúc các bạn một đêm an lành. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau đó, hai cánh cửa chính của dinh nghỉ mát từ từ khép lại, kết thúc triều đại giáo hoàng gần 8 năm của Ngài. Kể từ giờ phút đó, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 bắt đầu sống đời thầm lặng và đồng hành với giáo hội bằng lời cầu nguyện. Trong các ngày qua, tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã hiệp ý cầu nguyện cho mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng thay thế Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Vào ngày 13 tháng 3, sau 5 vòng bỏ phiếu, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, người Argentina gốc Italia, đã đắc cử, lấy tên là Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, về gương mặt của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y Re, năm nay 79 tuổi, đã về hưu từ ngày 30 tháng 6 năm 2010, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Thưa Đức Hồng Y đã là cộng sự viên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cương vị là Tổng trưởng Bộ các Giám mục trong 5 năm trời. Thế thì Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 là người thế nào ạ?
Ngài là vị giáo hoàng hiền dịu, vị giáo hoàng của đức tin, bạn của lý trí một cách sâu xa. Nhưng một lý trí vượt xa hơn các ranh giới hạn hẹp của trí tuệ con người. Chính vì thế mà Ngài cũng là vị giáo hoàng mà những người trau dồi lý trí thuần túy và thuộc khuynh hướng duy đời đã không muốn hiểu và đã tìm mọi cách để ngăn cản Ngài. Nhưng mặc dầu có các khó khăn, 8 năm triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tồn tại trong lịch sử, và giờ đây Ngài là Đức Nguyên Giáo Hoàng, phải được coi như là một nhân vật nổi tiếng của tư tưởng và của lương tâm.
Thưa Đức Hồng Y nghĩ gì về 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, lúc 8 giờ tối ngày thứ Năm 28 tháng 2 khi cánh cửa lớn của dinh nghỉ mát Castel Gandolfo đóng lại?
Như tất cả mọi người, tôi cảm thấy xúc động sâu xa. Khi trông thấy cánh cửa lớn ấy đóng lại, trái tim tôi đã se thắt, bởi vì một thời đại đã khép lại, trong đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho chúng ta rất nhiều với các diễn văn và giáo huấn của Ngài. Nhưng lại mở ra một giai đoạn mới, trong đó Đức Nguyên Giáo Hoàng tận hiến cho sứ vụ của lời cầu nguyện và để cho các năng lực mới cai quản giáo hội. Trong nòng cốt, chúng ta cũng có một Mô-xê trên núi. Thật vậy, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói rằng Ngài không bỏ thánh giá và không bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ tiếp tục gần gũi chúng ta qua sứ vụ bầu cử cho giáo hội và cho nhân loại. Cũng giống như ông Mô-xê lên núi để trợ giúp dân Israel chiến thắng trong trận chiến chống lại Amalek, Đức Biển Đức 16 sẽ hiến cuộc đời mình cho thiện ích của giáo hội với đôi tay giơ lên trong lời cầu nguyện.
Đức Hồng Y định nghĩa triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như thế nào ạ?
8 năm này trong triều đại của Đức Biển Đức 16 sẽ tồn tại trong lịch sử vì giáo huấn cao cả mà Ngài đã để lại, với 3 thông điệp, nhiều tài liệu, với biết bao nhiêu diễn văn và 3 cuốn sách về cuộc đời Đức Giê-xu thành Nazareth. Ngài đã vén mở cho thấy Ngài là một nhân vật chủ chốt trên bình diện tư tưởng và lương tâm, trong nỗ lực trợ giúp tất cả mọi người dành chỗ cho ánh sáng đến từ Thiên Chúa và trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người.
Theo Đức Hồng Y, đâu là đặc thái gia tài mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để lại cho giáo hội và cho xã hội ạ?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói một cách rõ ràng với thế giới rằng, không có Thiên Chúa thì không có tương lai. Thật vậy, chúng ta phải nhớ tới sự chống đối mạnh mẽ của Ngài đối với cái độc tài của chủ thuyết tương đối và việc liên tục khẳng định các giá trị luân lý bằng cách nhấn mạnh trên luật tự nhiên được viết trong trái tim của mỗi một người nam nữ. Ngoài ra, triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được hướng tới việc làm sống lại và củng cố niềm tin của tín hữu nơi Thiên Chúa, và trong nghĩa này, nó cũng ở trong chiều hướng của năm đức tin mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, đồng thời, Đức Biển Đức 16 cũng đã tìm đánh giá lý trí và mở rộng khoảng không cho nó, trong xác tín sâu thẳm rằng thế giới của lý trí và thế giới của đức tin cần đến nhau.
Thế mà tại sao người ta lại có cảm tưởng là trong nhiều vấn đề, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã không được hiểu biết ạ?
Đây thật là một mâu thuẫn, kể cả vì những người đã không muốn hiểu Ngài, nhất là những kẻ vun trồng lý trí thuần túy. Nói cho cùng, thì cả ngày nay cũng có Amalek, và nó lẩn trốn dưới các hình thức của chủ thuyết duy đời, và đó là dấu chỉ nền tảng triều đại của Đức Biển Đức 16. Cụ thể, Đức Ratzinger nói rằng, thế giới có nhiều vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, nhưng cái gốc rễ của tất cả là sự thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa. Vì thế, Đức Biển Đức 16 đã nhắm thẳng con tim, và điều này khiến cho những người muốn xóa bỏ Thiên Chúa khỏi chân trời cuộc sống con người rất khó chịu. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng các suy tư của Đức Ratzinger về các đề tài văn hóa, luân lý và hiện sinh đã được lắng nghe bởi cả những người ở xa và được soi sáng. Vì ngoài việc là một thần học gia lớn, Đức Joseph Ratzinger cũng là một tư tưởng gia lớn. Và trong cương vị đó, Ngài đã thử tìm hiểu thế giới tân tiến của chúng ta, trong đó sự toàn cầu hóa, như Ngài đã khẳng định trong thông điệp bác ái trong chân lý, đã khiến cho con người gần nhau hơn, nhưng không huynh đệ hơn.
Có một sứ điệp trong việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không, thưa Đức Hồng Y?
Theo tôi, đó là một cử chỉ đáng trân quý và khâm phục bởi ý thức trách nhiệm cao đã linh hứng cho nó. Chẳng hạn, tôi biết chắc chắn rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lo sợ mình không có đủ sức lực để làm một chuyến công du dài và mệt nhọc như chuyến đi Rio de Janeiro cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Nhưng Ngài nói rằng giáo hoàng phải có mặt ở đó. Trong một thời đại mà sự bám víu vào các trung tâm quyền lực thống trị, cử chỉ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 dạy cho chúng ta biết rằng, khi người ta không còn khả năng chu toàn việc phục vụ của mình nữa, thì cần phải có can đảm rút lui và nhường chỗ cho người khác.
Có người trông thấy nơi các diễn văn trong những ngày cuối cùng của Đức Ratzinger, giá trị của một việc chỉ cho thấy viễn tượng dành cho các hồng y sẽ bầu người kế vị Ngài. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Tôi nghĩ rằng các diễn văn này được đọc trong viễn tượng toàn triều đại giáo hoàng của Đức Ratzinger, và chúng trao cho chúng ta hình ảnh của một giáo hội như thực tại sống động, được dưỡng nuôi bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Một giáo hội vững mạnh với các vấn đề của con người và tìm trợ giúp gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Giovanni Battistari, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, về gương mặt của Đức Biển Đức 16. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua là một cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo hội. Sau gần hai tuần tòa thánh trống vị, 115 hồng y cử tri, trong đó có Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam, đã bầu được một người kế nhiệm thánh Phêrô, vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo. Thực vậy, sáng thứ hai ngày 11 tháng 3, hồng y đoàn với 152 vị đã nhóm phiên họp khoáng đại thứ 10, cũng là phiên họp cuối cùng trước mặt nghị bầu giáo hoàng. Phần lớn thời gian của phiên họp được dành để nghe đông đảo các hồng y phát biểu, vì đây là phiên họp cuối cùng, có 28 hồng y lên tiếng phát biểu. Như vậy, tổng cộng 161 bài phát biểu của các hồng y trong 10 phiên họp. Một số hồng y muốn nói nữa, nhưng hồng y đoàn đã biểu quyết chấm dứt và không có phiên họp ban chiều để chuẩn bị cho mặt nghị. Lúc 10 giờ sáng thứ ba ngày 12 tháng 3, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô cầu cho cuộc bầu đức tân giáo hoàng và cũng để khai mạc mặt nghị bầu giáo hoàng. Cùng đồng tế thánh lễ đã có hầu như gần hết 170 hồng y hiện diện ở Roma, trong đó có 115 hồng y cử tri. Hiện diện trong thánh lễ có vài hồng y cao niên, hàng chục tổng giám mục, hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ, 9.000 giáo dân và du khách hành hương.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Angelo Sodano nhắc đến sứ mệnh thương xót mà Chúa Kitô ủy thác cho các mục tử của giáo hội người. Đó là sứ mệnh dấn thân của mọi linh mục và giám mục, và đặc biệt là giám mục Roma, chủ chăn của giáo hội hoàn vũ. Chính tình yêu thương thúc đẩy các chủ chăn của giáo hội chu toàn sứ mệnh phục vụ con người của mọi thời, từ việc phục vụ bác ái tức khắc nhất, cho tới việc phục vụ cao cả hơn, là cống hiến cho con người ánh sáng của tin mừng và sức mạnh của ơn thánh. Đức Hồng y Sodano cũng đề cao sứ vụ của vị chủ chăn giáo hội là duy trì tình hiệp nhất của hội thánh giữa các đặc sủng khác nhau. Ngài nói, chính vì sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm mà Chúa Kitô đã sai thánh thần của người và đồng thời đã thiết lập các tông đồ, trong đó đứng đầu là Phêrô như là nền tảng hữu hình sự hiệp nhất của giáo hội. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng dạy tất cả chúng ta rằng chúng ta phải cộng tác và xây dựng sự hiệp nhất của giáo hội, bởi vì để thực hiện sự hiệp nhất thì cần sự cộng tác của mỗi khớp theo năng lực của mỗi chi thể. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi cộng tác với người kế vị Thánh Phêrô, nền tảng hữu hình sự hiệp nhất ấy của giáo hội. Và Đức Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn mời gọi mọi người cầu xin Chúa ban cho giáo hội một giáo hoàng chu toàn sứ mệnh nói trên với con tim quảng đại. Chúng ta xin Chúa điều đó qua sự bầu cử của mẹ Maria Chí Thánh, nữ vương các tông đồ và lời bầu cử của tất cả các vị tử đạo và các thánh là những người dọc dài các thế kỷ đã khiến cho giáo hội Roma này được vinh quang.
Chiều thứ ba 12 tháng 3, 115 hồng y cử tri đã bắt đầu mặc nghị bầu giáo hoàng thứ 26 trong lịch sử giáo hội. Nghi thức mặc nghị mở đầu bằng cuộc rước của các hồng y cử tri cùng với các chức sắc khác lúc 4 giờ rưỡi từ nhà nguyện Paulina ở lầu 1 trong dinh tông tòa tiến về nhà nguyện Sistina ở cùng lầu. Trong cuộc rước, các hồng y đã hát kinh cầu các thánh và kinh Chúa Thánh Thần. Tại nhà nguyện Sistina, các hồng y cử tri đã cử hành nghi thức tuyên thệ. Nghi thức gồm có phần chung, tất cả các hồng y cùng đọc, cam kết trung thành tuân giữ mọi quy định trong tông hiến, mục tử của toàn thể đoàn chiên Chúa, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996, đồng thời giữ bí mật với tất cả mọi người về cuộc bầu giáo hoàng này, về những gì xảy ra tại nơi bầu, về việc bầu, không vi phạm bí mật này trong và sau cuộc bầu, trừ khi được Đức Giáo Hoàng mới cho phép rõ ràng. Các vị cũng cam kết không bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ sự can thiệp, chống đối hoặc sự can thiệp nào của chính quyền đời thuộc bất cứ cấp nào, hoặc bất kỳ phe nhóm hoặc cá nhân nào muốn xen mình vào việc bầu giáo hoàng. Tiếp đến mỗi hồng y theo thứ tự, nói câu, tôi hồng y, tuyên hứa, bó buộc và thề, rồi đặt tay trên sách phúc âm và nói, xin Thiên Chúa giúp tôi như thế. Và sách thánh phúc âm mà tay tôi chạm đến đây.
Sau nghi thức tuyên thệ của các hồng y cử tri, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, long trọng tuyên bố, Extra omnes, tất cả những người không phải hồng y cử tri hãy ra ngoài. Kế đến, Đức Hồng Y Prospero Greg, 88 tuổi, đã trình bày bài suy niệm. Ngài thuộc dòng Thánh Augustino, giảng dạy môn chú giải trong hơn 30 năm trời tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma, và là vị đồng sáng lập viên Giáo hoàng Học viện Augustianum chuyên về giáo phụ tại Roma. Sau bài suy niệm của Đức Hồng Y Greg, các Hồng Y đã bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Lúc 7 giờ thiếu 15 phút, khói đen xông lên từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, chứng tỏ cuộc bỏ phiếu đó không có kết quả. Hàng chục ngàn tín hữu đứng chờ bên ngoài ở quảng trường đã chứng kiến kết quả đó. Trưa thứ tư 13 tháng 3, khói đen lại xông lên từ ống khói. Ban chiều cùng ngày, số người kéo đến quảng trường càng đông hơn. Lúc 19 giờ 6 phút tối cùng ngày, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina, giữa tiếng reo vui mừng của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa. Các chuông của đền thờ Thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có giáo hoàng mới. Tin này được loan đi lập tức trên khắp thế giới. Các đài truyền hình và phát thanh tạm ngưng chương trình đang phát để loan đi tin quan trọng này. Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng dùng mọi cách để tuốn về quảng trường Thánh Phêrô chào mừng vị tân giáo hoàng. Quảng trường đông chật người, các tín hữu nhảy mừng, reo hò, ca hát, phất cờ quốc gia của họ. Có những nhóm trương biểu ngữ hoan hô Đức Giáo Hoàng. Trong khi chờ đợi, ban quân nhà của hiến binh Vatican cùng với đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban quân nhà của hiến binh Italia và đoàn liên quân của nước này tiến ra thềm đền thờ Thánh Phêrô để sẵn sàng chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng. Ông đô trưởng Roma Gianni Alemano cũng có mặt để chào mừng.
1 giờ 5 phút sau khi bắt đầu có khói trắng, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, người Pháp, trưởng đẳng phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Viva in Papa! Bầu trời lúc này đã tạnh mưa, Đức Hồng Y long trọng tuyên bố. Tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn, chúng ta đã có giáo hoàng. Đó là Đức Hồng Y Bergoglio, ngài lấy danh hiệu là Francisco. Ít phút sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện, ngài ứng khẩu nói với mọi người. Anh chị em thân mến! Chào anh chị em! Anh chị em biết là nghĩa vụ của mặt nghị Hồng Y là đi tìm vị giám mục Roma. Dường như các anh em Hồng Y của tôi đi đến hầu như tận cùng thế giới để đón vị đó, mà bây giờ chúng ta đang ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em về sự đón tiếp mà Cộng đoàn Giáo phận Roma dành cho vị giám mục của mình. Cảm ơn anh chị em! Trước tiên tôi muốn cầu nguyện cho Đức Nguyên Giám mục Roma Biển Đức 16. Tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin mẹ Maria gìn giữ Ngài. Tiếp đến Đức Tân Giáo Hoàng và mọi người đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh. Rồi Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp. Và giờ đây, chúng ta bắt đầu hành trình này, giám mục và dân chúng. Hành trình của giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội khác trong đức ái, một hành trình huynh đệ và yêu thương, tín nhiệm giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho chúng ta, cầu cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ đậm đà hơn. Tôi cầu mong sao cho hành trình này của giáo hội mà hôm nay chúng ta bắt đầu, và cho người giúp đỡ tôi là Đức Hồng Y Giám Quản hiện diện ở đây, được nhiều thành quả cho công cuộc rao giảng tin mừng tại thành phố đẹp đẽ này. Và giờ đây tôi muốn ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên, tôi xin anh chị em một ân huệ. Trước khi dám một chút lành cho dân, tôi xin anh chị em cầu xin Chúa chút lành cho tôi. Kinh nguyện của dân cầu xin Chúa ban phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau cùng, Đức Hồng Y Toran loan báo Đức Thánh Cha ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu, cho Roma và toàn thế giới.
Hoạt động đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng hôm 14 tháng 3 sau ngày đắc cử là đi viếng đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu xin mẹ Thiên Chúa dìu dắt Ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini tháp tùng và được Đức Hồng Y Santos Abrin y Castello giám quản đền thờ cùng với các kinh sĩ đền thờ và các cha dòng đa minh giải tội, các tu sĩ Francisco coi nhà thánh chào đón. Sau khi đặt vòng hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng lối 10 phút trước tượng ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại nhà nguyện Paulina, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thánh tích máng cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng nhà nguyện Sistina là nơi có bàn thờ mà Thánh Ignacio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng sinh. Ngài cũng kính viếng và cầu nguyện di hải Thánh Pio V Giáo Hoàng tại cùng nhà nguyện. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Scrofa để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Giáo Hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Đến 5 giờ chiều cùng ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các hồng y tại nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự, nhưng được trực tiếp truyền hình. Trong bài giảng ứng khẩu tiếp đó, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc và nhấn mạnh đến những điều mà các môn đệ Chúa Kitô cần thực hiện, luôn tiến bước, xây dựng giáo hội, tuyên xưng Chúa Kitô với thập giá. Xây dựng mà không có Chúa Kitô thì chỉ là xây nhà trên cát.
Những sinh hoạt tại tòa thánh nhân dịp mật nghị và chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận thế giới, qua sự hiện diện của hơn 6.000 ký giả đăng ký cạnh phòng báo chí tòa thánh. Các chính quyền và các tổ chức tôn giáo đã gửi điện chào mừng Đức Thánh Cha Francisco và dư luận các giới đều cảm kích trước con người đơn sơ, khiêm tốn, quan tâm đến người nghèo của Đức Tân Giáo Hoàng. Đó cũng là lối sống của ngài khi còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Đức Hồng Y Bergoglio vẫn được biết là gần gũi dân chúng và sống khiêm nhường. Ngài vẫn thường đi xe bus, viếng thăm người nghèo, sống trong một căn hộ đơn sơ và tự nấu ăn. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là cha Coque. Tuy nhiên tại Argentina, các thành phần tả phái bà giáo sĩ nhân biến cố Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, họ khơi dậy chiến dịch vu khống cho rằng, khi còn làm giám tỉnh dòng tên trong thời độc tài quân Việt ở Argentina, người đã không binh vực hai tu sĩ dòng tên thuộc quyền. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ chiến dịch này và khẳng định rằng, không hề có một lời cáo buộc cụ thể đáng tin đối với Đức Bergoglio. Nhà chức trách tư pháp Argentina đã thẩm vấn ngài một lần trong tư cách là người thông thạo về sự việc, nhưng không hề buộc tội ngài về điều gì. Ngài đã trưng dẫn các bằng chứng để phủ nhận những lời cáo buộc. Trái lại, có rất nhiều tuyên ngôn chứng tỏ điều mà Đức Bergoglio đã làm để bảo vệ nhiều người thời độc tài quân Việt. Từ nhiều năm nay, những thành phần tả phái bà giáo sĩ sử dụng những phân tích lịch sử xã hội về thời kỳ độc tài để đưa ra những lời cáo buộc để tấn công giáo hội. Những lời cáo buộc ấy phải bị bác bỏ một cách quyết liệt.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về cách thức sống mầu nhiệm đau khổ trong cuộc đời tín hữu Kitô.
Cha Anselm Green là đan sĩ biển Đức của đan viện Münster Schwarzach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng. Cha cũng là tác giả của nhiều sách báo rất được độc giả yêu thích. Tác phẩm mới nhất của cha mang tựa đề Trời cao nơi chính bạn, hành trình tự do nội tâm. Xin nhường lời cho cha nói về cách thức sống mầu nhiệm đau khổ trong cuộc đời tín hữu công giáo. Mùa chay rồi đến tuần thánh, không ngừng đặt trước mắt chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đau khổ. Và cứ mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin, chúng ta lặp lại rằng chính người cứu chuộc chúng ta bằng cái chết của người trên thánh giá. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn luôn nêu thắc mắc tại sao lại phải cứu chuộc bằng khổ đau. Ban đầu, hai môn đệ trên đường Emmaus cũng không hiểu tại sao Đức Giêsu, vị đại tiên tri mà họ từng mong đợi cứu thoát và giải phóng, đã bị đóng đinh trên thánh giá. nhưng Đức Giêsu giải thích cho họ hiểu rằng nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới được vào trong vinh quang của người sao? Câu giải thích của Chúa Giêsu như muốn chỉ cho chúng ta thấy một hướng đi. Thật vậy, đau khổ đập vào Chúa đến từ bên ngoài không thể tiêu diệt người. Trái lại, đau khổ chỉ là cuộc vượt qua đưa người vào vinh quang. Đối với chúng ta, mỗi khi đau khổ đổ ập trên chúng ta có thể nhìn thẳng vào nó và hiểu rằng nó cho phép chúng ta bẻ gãy các biểu tượng giả mạo, hầu làm nổi bật sáng ngời nơi chúng ta hình ảnh nguyên vẹn thuở ban đầu của Thiên Chúa. Dưới nhãn quan Kitô giáo thì chỉ có hai phương cách, hoặc là tôi để cho đau khổ bẻ gãy các biểu tượng mà tôi tự làm ra về tôi, về cuộc sống và về Thiên Chúa, thì khi ấy đau khổ sẽ đập vỡ cái vỏ cứng của tôi để tôi mở rộng lòng tôi cho chính tôi cũng như cho các khả năng nhận thức mới về cuộc đời và về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hoặc là tôi cứ bám chặt vào các tầm nhìn nhỏ bé riêng tư để rồi tự bị bẻ gãy tan tành. Đây cũng là điều chúng ta cử hành trong bí tích thánh thể. Rước lễ diễn ra sau nghi thức bẻ bánh. Chúng ta bẻ thân mình mà Chúa Giêsu Kitô đã tự bẻ ra cho chúng ta trên thánh giá, hầu cho chúng ta không bị bẻ gãy và bị đè bẹp bởi các khốn khổ chúng ta gặp trên đường đi, nhưng nó đập vỡ cái vỏ bọc chúng ta và mở rộng chúng ta cho chính mình và cho mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng chiếu tỏa rạng ngời trước mắt chúng ta trên thánh giá. Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta một giải thích khác. Đau khổ đập vào Đức Giêsu từ ngoại tại đã biến thành nội tại khi người dâng hiến chính mình. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và trong bài giảng về vị mục tử nhân lành, Chúa Giêsu phán, Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Cho dẫu phải chịu một cái chết tàn bạo thảm khốc, người vẫn nói mạng sống của Thầy không ai lấy đi được, nhưng chính Thầy tự ý hy sinh mạng sống mình. Cha Anselm Green nói tiếp, thân mẫu tôi nhìn thấy trong bệnh tật của người một cơ hội để dâng hiến đau khổ của người cho con cái và cháu chắt của người. Chính vì sự kiện này mà các anh chị em tôi, các cháu của tôi rất thích đến thăm mẹ tôi. Mỗi người cảm nhận được tình thương mẹ tôi dành cho mình. Từ đó tôi hiểu sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô như sau. Đau khổ đến từ bên ngoài, tôi phải chịu đựng nó, nhưng điều mà tôi có thể làm là đưa đau khổ vào bên trong và biến đau khổ thành hành vi tự hiến và vì tình yêu. Khi đó đau khổ trở thành ơn cứu độ cho chính tôi và cho tha nhân. Đau khổ thật ra không cần thiết. Chúng ta phải cảm tạ tri ân Thiên Chúa nếu người gìn giữ chúng ta khỏi đau khổ. Nhưng nếu đau khổ xảy đến cho chúng ta hãy bước theo con đường mà chính Đức Giêsu Kitô đã đi và người đã vạch ra cho chúng ta thấy. Đó là biến đau khổ thành hành động của tình yêu. Cha Anselm Green kết thúc chứng từ như sau. Ngay giữa lòng đau khổ của mình, Đức Giêsu Kitô đã tự đặt vào vòng tay che chở và vững chắc của Thiên Chúa. Lời cuối cùng người kêu lên trên thánh giá là lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Nếu chúng ta cũng tự đặt mình vào vòng tay phụ tử và từ mẫu của Thiên Chúa, khi chúng ta chìm ngập trong đau khổ, thì đau khổ sẽ được biến đổi. Đau khổ mở rộng chúng ta cho tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu Thiên Chúa bao bọc gìn giữ chúng ta. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Này đây người tôi trung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sống sót khi thấy tôi trung của ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Thiên Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Người chẳng hề mở miệng. Thiên Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu Người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ Người, ý muốn của Thiên Chúa sẽ thành tựu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.